Bé hạt tiêu, chuyện độ tử. Mẹ đang chat với cô L, bạn của mẹ. Lúc ấy con đang xuất hồn để đi độ tử. Con hay đi ra biển để độ cho các loài thủy tộc bị đánh bắt trên biển. Lần này con nhìn thấy có một linh hồn đang đi trên mặt nước và hỏi rằng: Diêu là người hay là cá vậy?
Bạn là người hay là cá vậy?
Thì cái linh hồn đó đáp lại con trong trạng thái lơ mơ, như không thể nhớ ra mình là cái gì. Nhưng sau đó thì linh hồn nhớ lại và nói rằng: Tôi nhớ là tôi là người đàn ông đó. Lúc đó con hỏi người đó là: Con muốn nhớ lại mọi sự việc hay không? Thì người đó liền nói là muốn. Con lại hỏi tiếp: Vậy có tin con không? Thì người ấy đáp không ngần ngại là tin. Liền lúc đó con nắm lấy tay người đó và đưa họ đi lên hoa sen. Con phải dùng hoa sen trùm họ lại và đem đi lên để họ không bị ngợp và bị mệt khi chuyển tiếp qua cảnh giới khác. Con đưa đi qua từ tầng thứ nhất, rồi qua tầng thứ nhì, cứ lần lượt như thế cho đến tầng cuối cùng là tầng thứ 9. Người ấy xuyên qua các tầng thiền trên cung trời rất nhẹ nhàng, dưới sự chỉ dẫn của con. Điều này làm con rất vui vì gặp một người tốt. Khi con cho người đó ngồi trong hoa sen, thì con bắt đầu suy nghĩ về họ. Trong đầu con hỏi với mình rằng, con muốn biết về người đang ngồi trong hoa sen đó. Và cứ thế con suy nghĩ về họ, thì ông Phật mới chỉ cho con rằng, hãy đem cái hình ảnh cái hoa sen mà người đó đang ngồi vào màn tivi của con, thì con sẽ biết được. Cùng lúc ấy thì người bên trong hoa sen cũng bắt đầu nhớ lại quá khứ của mình. Nếu là quá khứ tốt đẹp thì chính sự tốt đẹp đó sẽ đưa họ đi lên cao dần. Còn nếu quá khứ xấu xa thì tự nhiên cái mặc cảm tội lỗi đó sẽ kéo họ tụt xuống, rồi tụt xuống ở những cõi giới thấp. Quay trở lại với người trong hoa sen mà con mới đem lên, thì khi con đưa cái hoa sen của họ vào trong màn tivi của mình, thì lập tức hồ sơ thần chết được hiện ra thật rõ ràng, cho con biết họ là một người như thế nào, họ xấu hay họ tốt, và họ đã làm gì, quen biết ai, là con của ông bà nào, không thiếu bất cứ một chi tiết nhỏ nào của họ mà con không biết. Điều làm con thấy ngạc nhiên nhất là người đó biết mẹ con và cô L, và là bạn của dì con. Hí hí, đây là một nhân vật hơi đặc biệt đây. Sau khi xem xét qua hồ sơ lý lịch của họ đã hội đủ tiêu chuẩn lên tới tầng 9 rồi, thì có hoàn tất mọi thủ tục để họ được an toàn trên đó. Con liền quay trở về gặp mẹ và báo cho mẹ biết về người đặc biệt đó. Nhưng khi con thông báo là con muốn nói cho mẹ nghe chuyện này, thì mẹ liền nói khoan đã, mẹ đang có chuyện quan trọng cần chat với cô L. Nhưng ngay sau đó mẹ liền báo, chuyện gì vậy, nói ngay đi. Thì đó con mới nói là, con đang độ cho một người mà người đó nói biết mẹ với cô L, và là bạn của dì Tú đó. Mẹ con liền la lên, trời ơi, thì cô L mới đang báo cho mẹ biết là người đó vừa mới mất nè. Một sự trùng hợp đến kinh hồn. Khi người đó đã nhớ lại được những gì xảy ra trong kiếp sống vừa rồi của mình xong, thì ước nguyện đầu tiên là muốn được gặp lại người anh của mình vừa mới mất trong khoảng 49 ngày. Khi nghĩ như vậy thì người anh liền xuất hiện và tiến về phía trước người đó. Lúc đó con liền báo có phải người đang đi tới đó không? Thì người ấy la lên vui mừng vì gặp lại được anh của mình. Hai anh em ôm chầm lấy nhau vui mừng khôn tả. Trước lúc chết thì người ấy rất sợ chết. Nhưng bây giờ khi biết mình đã chết thì chẳng còn gì phải sợ nữa. Hi hi. Vì họ cảm thấy sau khi chết vẫn còn một đời sống thật phong phú. Một đời sống không có thân xác, mà chỉ có đời sống của tâm linh hoàn toàn. Đối với một người có tâm hồn hướng thượng, suy nghĩ tốt đẹp, với ý nghĩ giúp đỡ cho mọi người, thì đây là một cõi giới đầy lý tưởng mà họ muốn mình sẽ trở thành những thiên thần giúp đỡ cho mọi người. và người đó đã tình nguyện đi làm một thiên thần, giúp mọi người để họ được vui vẻ trong cuộc sống. Và người đó nói rằng giờ đây tuy không còn thân xác nữa, nhưng người ấy lại thấy vui hơn bao giờ hết. Vì người ấy được làm theo ý thích của người ấy, mà không bị trở ngại của thân xác, không bị trở ngại của không gian, và không bị vướng bận hay ràng buộc bởi một lý do hay ngoại cảnh nào đó. Và con người thật là tự do thoải mái, một thứ tự do mà thân xác đã giam mình lại. Gạt bỏ mọi hệ lụy của thế gian thật là một trạng thái vô cùng tuyệt vời. Người đó cảm thấy đời sống mang một ý nghĩa nhiệm màu và hay vô cùng với tình yêu thương trong lòng con người.